Năm giới luật.
Giới thứ nhất, như các bạn biết là không giết, không lấy mạng sống, cho dù là con vật hay côn trùng. Đó là một giới đẹp đẽ. Giới đó có nghĩa chúng ta tôn trọng sự sống. Nói đúng hơn là chúng ta không những tôn trọng sự sống, mà chúng ta còn trân quý nó. Đời sống quý giá cho tất cả. Khi chúng ta cho sự sống là chúng ta cho một tặng phẩm cao quý nhất. Khi chúng ta giữ được giới này, chúng ta trở nên tử tế hơn. Đúng, trong cái thế giới bất toàn hảo này, người mạnh cướp bóc kẻ yếu, giết chóc lan tràn. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong thế giới động vật. Con hổ ăn thịt con nai ra sao? Con rắn bắt con nhái bắt chuồn chuồn, con chim bắt sâu và cá lớn nuốt cá bé. Và con người chúng ta giết thú vật và cá và thậm chí giết lẫn nhau. Nhưng chúng ta ở đây không phải để xét xử hay kết tội. Chúng ta hiểu những nhược điểm của con người và bản chất không hoàn chỉnh của cuộc sống. Đức Phật cũng hiểu như vậy. Ngài nói khi chúng ta có thể thanh tịnh tâm của chúng ta và đạt Niết Bàn thì chúng ta có thể không chọn cuộc sống bất toàn hảo, cái dòng sinh tử này. Chính chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu chúng ta có thể làm được điều này không. Khi chúng ta đã tẩy sạch được tất cả tham sân si trong tâm chúng ta sẽ biết chắc bằng kinh nghiệm trực tiếp liệu Đức Phật nói đúng hay không. Cho đến lúc đó tôi có niềm tin chẳng là gì tốt hơn là đi theo con đường của Đức Phật, con đường thanh tịnh tâm. Mỗi người trong chúng ta phải đi theo con đường phát triển của chúng ta. Hãy để cho mỗi người chúng ta cố gắng giữ giới thứ nhất với khả năng tốt nhất của mình. Chúng ta không nên giết. Chúng ta nên dung nạp sự sống cho sự sống. Giới thứ hai là không trộm cắp hay lừa đảo, không lấy bất cứ thứ gì với ý định bất lương. Chúng ta lương thiện, chúng ta kiếm sống bằng đường lối thật thà. Có một số người nói rằng một con người thành thật không thể thành công hay không thể giàu có. Tôi không đồng ý với điều này. Tôi chắc chắn có rất nhiều người chân thật giữ đúng nguyên tắc của họ và họ đã thành công. Và hơn thế nữa, họ vui hưởng hạnh phúc của một lương tâm trong sạch và tâm an lạc. Mặt khác, những người lừa đảo đều bị lộ chân tướng và cuối cùng bị trừng phạt. Cho dù họ có thể tìm cách thoát khỏi sự phát hiện, họ vẫn bị khổ sở vì sợ bị phát hiện và những dây dứt của lương tâm tội lỗi, và khi họ chết, cái khổ đau của tái sinh thống khổ chờ đợi họ. Như vậy, thành thật đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là cách xử sự tốt nhất. Đừng nghe những kẻ nói ngược lại. Người thành thật sẽ thành công hơn, cho dù chúng ta phải đương đầu với những chướng ngại to lớn hơn. Chúng ta cũng không lừa đảo để thành công. Chúng ta thà thành thật mà nghèo, còn hơn là giàu có mà không thẳng thắn. Không có gì hạnh phúc hơn khi có một lương tâm trong sạch, nhất là lúc chúng ta đương đầu với cái chết. Giới thứ ba là có trách nhiệm trong vấn đề tình dục. Nếu hai người hôn phối, gìn giữ mối quan hệ đứng đắn, ân cần, thương yêu và trung thành với nhau, thì tình yêu của họ được bảo vệ. Không có người thứ ba nào có thể xen vào giữa. Trách nhiệm tình dục rất quan trọng. Vì nếu không có trách nhiệm, sự đối xử tàn nhẫn sẽ xảy ra. Bọn chủ chứa Marco hủy hoại đời sống của các thiếu nữ, và những người bị gục ngã bởi tính ham nhục dục là những kẻ tiếp tay cho những hành vi ác độc. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không phán xử mà là biện hộ cho tình thương yêu và từ bi thực sự. Đúng, nếu chúng ta có thể thanh tịnh tâm chúng ta và kềm chế những ham muốn nhục dục thì sẽ có ít đau khổ và ít bị lợi dụng hơn trong thế giới này, và bệnh AIDS đáng sợ này đã trở thành một tai họa trên khắp thế giới cũng có thể được ngăn chặn. Giới thứ tư là không nói dối mà nói sự thật. Một lần nữa, chúng ta không nên nghe những kẻ nói rằng ta sẽ không thành công nếu không nói dối và đóng vai giả dối. Lòng chân thật là một trong thập pháp 10 đức hạnh được triệt để tuân theo bởi một Bồ Tát, một người muốn đạt Phật quả. Tất cả những người Phật tử cũng phải phát triển những đức hạnh đến một mức độ đáng kể nếu muốn đạt được A-la-hán quả, giải thoát khỏi dòng sinh tử. Đức Phật muốn chúng ta hết sức ngay thẳng nên đã khuyến cáo chúng ta không nói dối, thậm chí khi nói đùa chơi. Cho nên chúng ta nên cố gắng hết mình để giữ giới cao quý không nói dối này. Hơn nữa, mặc dù chúng ta không đi tìm nó, thanh danh của một người chân thật vẫn lan tràn xa rộng. Thậm chí người gièm pha cũng phải thừa nhận và kính trọng người chân thật. Giới thứ năm là không uống rượu và dùng ma túy vì chúng làm tâm đần độn và chúng cũng có hại cho thân thể. Một số người nghĩ rằng giới này cho phép uống một chút, có tính cách giải trí, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Đức Phật không muốn chúng ta làm hại chánh niệm, có thể quay về khiến chúng ta làm hại những giới khác. Ngoài ra, rượu rất có hại cho sức khỏe của chúng ta. Về ma túy, tất cả chúng ta đều đồng ý những chất ma túy mạnh như heroin, bạch phiến rất có hại. Nhưng thuốc lá thì được một số người nghĩ rằng không ở trong giới này. Ở thời đại Đức Phật, thuốc lá rõ ràng chưa được khám phá ra. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của ngày nay, chứng cớ y khoa quá mạnh về sự tai hại của thuốc lá và những cố gắng của các chính phủ trên khắp thế giới cấm hoặc cắt bớt sự sử dụng thuốc lá, chúng ta tin tưởng để nói rằng nếu Đức Phật ở đây ngày nay thì Ngài cũng khuyến cáo chúng ta đừng hút thuốc lá vì Ngài không muốn chúng ta làm hại đến sức khỏe, thể chất của chúng ta và Ngài cũng chẳng muốn chúng ta bị nghiện ngập với chất ma túy nhẹ nhưng đã được chứng tỏ là có hại này. Có thể nói nhiều hơn nữa về tai hại của rượu và thuốc lá đã trút và vẫn còn đang trút lên đầu xã hội. Nhưng điều đó không nằm trong phạm vi cuốn sách này để đi vào một cuộc thảo luận dài về đề tài này. Chỉ cần chính quan điểm của chúng ta, ngay cả đến cái gọi là uống chơi và hút sách cũng có phần vi phạm đến tinh thần của giới thứ năm này. Cho nên tốt hơn là tuyệt đối giữ giới, nhất là trường hợp về rượu, khi đã xét kỹ đến những lời dạy của Đức Phật. Này các tỳ kheo, dùng các chất say trong lúc tu tập, phát triển và thi hành lặp đi lặp lại, khiến chúng ta đi vào địa ngục, thế giới thú vật và thế giới ngạ quỷ, và kết quả tối thiểu ta cũng phải tái sinh làm người bị mất trí. Khi chúng ta giữ năm giới, chúng ta đem hạnh phúc và yên ổn đến cho người khác. Bằng cách nào? Tại sao không một ai còn phải lo lắng về chúng ta nữa? Họ không còn phải lo sợ chúng ta. Họ sẽ thấy an toàn thoải mái với chúng ta. Vì họ có thể thấy được bảo đảm là chúng ta không làm hại họ, trộm cắp của họ hay lừa đảo họ. Chúng ta sẽ không ngoại tình với vợ, chồng của họ. Chúng ta không nói dối. Và gì nữa, chúng ta không uống rượu, không hút thuốc lá. Họ cũng không phải lo lắng về con cái họ, bắt chước chúng ta quen thói rượu chè hay hút thuốc lá nguy hiểm mà họ phải đối đầu bởi phải hít các làn khói thuốc. Họ sẽ cảm thấy họ có thể tin chúng ta vì chúng ta không còn uống rượu. Chúng ta là người có đạo lý và giữ vững cách sống trung thực và đạo đức. Chúng ta không làm hại ai. Những kẻ say đắm dục là có thể nghĩ rằng chúng ta sống một cuộc đời buồn tẻ và chúng ta khờ dại. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta là thế. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta hạnh phúc và nói thật, chúng ta sẽ được tán dương bởi người hiền. Cho nên, thật tốt lành khi chúng ta giữ năm giới cơ bản. Hơn nữa, chúng ta tu tập sự khoan dung và tử tế. Chúng ta quan tâm và chia sẻ bất cứ gì chúng ta có thể. Chúng ta cũng trau dồi chánh niệm như lời Đức Phật khuyên. Chúng ta cố gắng sống một cuộc đời có chánh niệm. Chúng ta hành thiền để đạt nhiều hiểu biết hơn nữa về bản chất cuộc sống của chúng ta. Đặc tính của nó là vô thường, khổ đau và vô ngã. Bởi vậy, khi chúng ta thực hành những điều ấy, chúng ta đã sống một cuộc sống thiện, thì ta có gì phải sợ khi chúng ta chết? Đó là lý do tại sao chúng ta nói để chết êm ả, chúng ta phải sống tốt đẹp và rằng khi chúng ta sống tốt đẹp, chúng ta có thể chết êm ả. Chúng ta có thể ra đi an lạc mãn nguyện rằng chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể. Đúng, chúng ta có thể mắc một số sai lầm trên đường đời, nhưng ai mà không lầm lỗi? Jesus Christ có lần đã nói, hãy để cho kẻ không tội lỗi ném hòn đá đầu tiên. Cho nên, trước khi chúng ta học hỏi và trở nên chín chắn, chúng ta có thể đã có một số hành vi xấu. Việc đó có thể hiểu được vì tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Nhưng vấn đề là, một khi chúng ta nhận thức được những lỗi lầm của mình, chúng ta bắt đầu trau dồi tình thương yêu và từ bi. Chúng ta bắt đầu giữ giới và thanh lọc tâm trí. Chúng ta có thể có hạnh phúc vì chúng ta có thì giờ thay đổi để đi đúng đường. Như người ta thường nói, muộn còn hơn không. Chúng ta đến muộn một chút sau những người khác, nhưng ít nhất chúng ta cũng dẫn tới. Đôi khi là một nhà sư, tôi được yêu cầu đến tụng kinh cho tang lễ. Tôi cảm thấy buồn cho gia quyến của người chết, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy không giúp được gì vì có quá nhiều khó xử trong vai trò của một nhà sư đi tụng kinh đám tang. Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô mới chết sáng hôm đó, ông chỉ 42 tuổi. Cô nói với tôi bằng tiếng Phúc Kiến, xin mời thầy đến tụng kinh, xin thầy mở đường cho cha con. Tôi nhìn cô ta với tất cả tấm lòng từ bi mà tôi có thể tập trung. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối và đau khổ của cô. Cô khoảng chừng 20 tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm tâm, tôi nói thầm với mình, trời ơi, tôi sẽ mở đường cho người như thế nào đây? con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ trong không khí, cho hồn tưởng tượng đặt chân lên. Làm sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi tội nghiệp đang ở trong tình trạng buồn phiền và bối rối rằng không có con đường nào như cô có lẽ đã tưởng tượng như thế. Đức Phật cũng có lần ở trong tình thế như vậy, và Ngài đã trả lời ra sao? Một hôm, một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi Ngài: Bạch Thế Tôn, cha con chết, xin mời Đức Phật đến cầu nguyện cho cha con cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng. Những người Bà La Môn cử hành những nghi thức này, nhưng Đức Phật lại còn mạnh hơn họ nhiều. Nếu Ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng. Đức Phật trả lời: Rất tốt, hãy đi ra chợ và đem về cho ta 2 cái bình đất và 1 ít bơ. Người trẻ tuổi sung sướng vì Đức Phật đã hạ cố thi hành một số thần thông để cứu linh hồn cha của mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và để đá vào bình kia, rồi ném cả 2 bình đó xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và cả 2 bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục: Bây giờ hãy lấy một cây gậy và đập vỡ 2 bình đó ở dưới ao. Người trẻ tuổi làm theo, 2 cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ, đã nổi lên trên, còn đá vì nặng nên vẫn ở dưới đáy ao. Rồi Đức Phật nói: Bây giờ nhanh lên, đi tập hợp tất cả những thầy tu. Hãy nói với họ đến và tụng kinh để bơ chìm xuống và viên đá nổi lên. Người trẻ tuổi nhìn Đức Phật sửng sốt, nói: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói thật không? Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà chìm và đá nặng mà nổi. Điều đó ngược lại với quy luật tự nhiên. Đức Phật mỉm cười và nói: Này con đã thấy, nếu cha con có một cuộc đời lương thiện, thì những hành vi của ông cũng nhẹ như bơ. Cho dù thế nào, thì ông cũng lên thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến ta. Không ai có thể chống lại nghiệp luật thiên nhiên. Nhưng nếu cha con có một cuộc đời bất thiện, thì cũng giống như hòn đá nặng, cha con sẽ bị chìm vào địa ngục. Dù tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa, bởi tất cả các thầy tu trên thế giới này cũng không thể gây thành khác được. Người trẻ tuổi hiểu rõ, anh chữa lại quan niệm sai lầm của anh và ngừng đi loanh quanh, đòi hỏi cái không thể được. Nụ cười của Đức Phật đã đi tới điểm. Không ai có thể cứu chúng ta, tối thiểu của tất cả sau khi chúng ta chết. Theo nghiệp luật, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta. Chúng ta là người thừa hưởng những hành vi của chúng ta. Những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm, từ đó chúng ta xuất phát. Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có 1 xu với chúng ta hay bất cứ thứ đồ gì của cá nhân chúng ta, cũng chẳng thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một mình, theo nghiệp của chúng ta, thì chúng ta cũng phải ra đi một mình. Nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp luật, thì chúng ta sẽ cảm niệm thấy sống một cuộc đời lương thiện quan trọng đến như thế nào. Trong khi chúng ta còn sống, đợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn. Tuy nhiên, có một vai trò mà người thầy tu có thể áp dụng trong việc tụng kinh tang lễ, đó là cách chia sẻ công đức của Phật giáo. Chia sẻ công đức hay hồi hướng công đức ảnh hưởng thế nào? Trước khi chúng ta có thể giảng nghĩa điều này, trước hết chúng ta phải hiểu cái gì xảy ra vào lúc chết. Theo Đức Phật, tái sinh xảy ra lập tức sau khi chết. Thức có tính chất sinh diệt không ngừng, không có khoảng cách giữa cái chết và tái sinh kế tiếp. Vào lúc chúng ta chết, thì lúc sau tái sinh xuất hiện cả trên bệnh viện con người, cũng như bệnh viện thú vật, bệnh viện ngạ quỷ, bệnh viện của Atula, bệnh viện địa ngục hay bệnh viện thiên giới. Ta tái sinh theo nghiệp của ta. Nếu ta sống một cuộc đời lương thiện, nói chung, ta sẽ được sự tái sinh tốt. Tâm ở trong trạng thái thiện vào lúc chết làm cho tái sinh tốt đến. Ta có thể tái sinh làm người hay thần ở một trong nhiều cảnh giới cõi trời. Đức Phật có thể nhìn thấy bằng năng lực tâm linh những cảnh giới khác nhau về kiếp sống và cũng nhìn thấy chúng sinh chết ra sao và tái sinh ngay lập tức theo những hành vi của chúng. Đức Phật và nhiều các nhà sư ở thời đại của Ngài đã có thể nhớ lại được tiền kiếp. Nếu ta sống một cuộc đời tội lỗi thì tái sinh xấu sẽ đến. Một trong bốn trạng thái thống khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay Atula. Nhưng dù tái sinh vào bất cứ nơi nào, ta cũng không ở đó vĩnh viễn. Khi thọ mạng ở đó hết hạn, cái chết xảy ra và nó đi vào một tái sinh mới. Cho nên, kiếp sống ở địa ngục hay ngạ quỷ cũng không vĩnh viễn. Có hy vọng sẽ có cơ hội, tuy có thể phải mất một thời gian không kể xiết để có cơ hội này. Cho nên, tốt hơn là đừng để rơi vào những nơi thống khổ. Một khi đã rơi vào đó, không ai biết sẽ phải ở đó bao lâu. Có thể dường như vô tận. Bây giờ, muốn hồi hướng công đức được hữu hiệu, điều cần thiết là người nhận công đức phải biết việc gì đang xảy ra. Người đó phải có mặt và có thể chấp thuận những hành vi thiện được tiến hành bằng tên người ấy hay nhân danh người ấy. Nếu người ấy chấp thuận, thì sự chấp thuận hay trạng thái tâm vui vẻ là một trạng thái thiện trong tâm. Nói một cách khác, người ấy giành được công đức cho chính mình bằng cách vui mừng những hành vi lương thiện đã được làm vì người ấy. Bởi vậy, không phải là chúng ta chuyển công đức của chúng ta cho người ấy. Việc đó theo nghĩa đen không thể làm được. Cái xảy ra là người ấy vui mừng và sự vui mừng ấy là một hành vi công đức khiến cho sự khổ đau của người ấy có thể giảm đi và hạnh phúc của người ấy tăng lên. Cho nên trong kinh Tirukutta, Đức Phật nói với một người Bà La Môn là chỉ có thần hồn bất hạnh, Peta, mới có thể chia sẻ công đức. Những thần hồn này, tuy ở trong những cảnh giới riêng của họ, có thể quan sát bình diện của loài người bằng chính mắt của họ, nếu họ nhận thức được những hành vi công đức được làm cho họ và vui hưởng về điều này thì họ có thể giành được công đức do sự vui mừng của họ. Đương nhiên không ai muốn người thân của mình tái sinh làm thần hồn bất hạnh, Peta. Người ta thích nghĩ là họ sẽ tái sinh làm người hay làm người ở cõi trời. Vì thế người Bà La Môn hỏi Đức Phật, cái gì sẽ xảy ra nếu người chết đã giành được sự tái sinh tốt? Đức Phật trả lời, chia sẻ công đức vẫn là tốt, vì ta sẽ ít lạc hướng hơn luân hồi. lúc bắt đầu, chắc chắn có một số thân quyến của chúng ta ở tiền kiếp đã có tái sinh không may thành Peta. Vì tuổi thọ của Peta rất dài, họ vẫn còn ở quanh quẩn đâu đó, cho nên chúng ta chia sẻ công đức với thân quyến quá cố và tất cả chúng sinh. Ngoài ra, Đức Phật nhấn mạnh người làm hành vi tốt vì người đã ra đi, chính mình cũng sẽ giành được công đức. Chia sẻ công đức là một truyền thống Phật giáo. Người Phật tử làm những hành vi tốt như cúng dường thực phẩm và những đồ cần thiết cho các thầy tu, bảo trợ in kinh và bố thí cho công cuộc từ thiện như chỗ ở cho người già, bệnh viện từ thiện và cơ sở cho người tàn tật. Rồi người ấy mời những người đã ra đi và tất cả chúng hữu tình vui hưởng và chia sẻ công đức. Điều này tự nó là hành vi tốt. Người làm không mất tí công đức nào mà còn được hưởng nhiều hơn bởi sự chia sẻ, vì hành động chia sẻ là một hành vi công đức khác. Cho nên, người sống có hai công đức. Thứ nhất là thực hiện hành vi tốt và thứ hai là chia sẻ công đức. Các nhà sư thuyết phục thân nhân chấp nhận sự khổ đau với trí tuệ và phấn đấu chuyên cần hơn để đạt Niết Bàn, sự chấm dứt hoàn toàn tất cả khổ đau. Nếu chúng ta hiểu và chấp nhận khái niệm Phật giáo về tái sinh xảy ra ngay lập tức, thì chúng ta sẽ hiểu được điều quan trọng là phải thực hành những hành vi tốt trong khi chúng ta đang sống. Bởi làm những hành vi tốt, chúng ta có nghiệp tốt. Nghiệp là di sản thực sự của chúng ta, vì chỉ có hành vi hay nghiệp mới có thể theo chúng ta. Sau khi chết, việc đốt vàng mã, nhà cửa, xe cộ bằng giấy, vân vân, không có lợi lộc gì cho người chết hết. Việc làm này đi ngược lại với cái hợp lý của nghiệp. Hơn thế nữa, chúng ta có thể quyết định làm sao có thể đốt cái gì ở nơi đây lại có thể biến thành cái gì ở bên kia thế giới hay ở bất cứ nơi nào. Cái gì được đốt thì chỉ là cháy và nó vẫn là cái bị cháy. Trong phạm vi nghiệp luật cũng vậy, dâng cúng đồ ăn cho người chết cũng vô nghĩa. Khi tái sinh, chúng sinh mới sinh tồn bằng loại đồ ăn thích hợp với bình diện của kiếp sống. Điều mà Đức Phật dạy là, như đã giải thích trước đây, làm một số hành vi tốt vì hay để tưởng nhớ đến người chết và rồi chia sẻ công đức bằng cách tụng bằng tiếng Pali hay bằng ngôn ngữ chúng ta có thể hiểu được. Xin đem công đức này hướng về những người chết. Xin những người chết hoan hỷ và chia sẻ công đức đã được làm. Con đường Phật giáo có nghĩa lý và đơn giản. Nếu chúng ta hiểu và đánh giá cao con đường Phật giáo, thì tang lễ Phật giáo sẽ rất đơn giản, tránh nghi thức và nghi lễ dị đoan, tránh sợ hãi, lo lắng hay bối rối. Ta không cần phải đốt cái này cái kia, tiến hành những loại nghi thức xa lạ và phải tuân thủ tất cả những điều cấm kỵ, tất cả những thứ hoàn toàn vô nghĩa và gây bối rối cho những người sống, thường bị cuốn theo điều đó vì sợ hãi, áp lực xã hội hay dốt nát hơn là bất cứ cái gì khác. Là một Phật tử, ta chỉ cần mời những nhà sư Phật giáo để tụng kinh Phật giáo, không cần phải dài. Sẽ là tốt nếu có thể những kinh này được dịch ra tiếng Anh hay Trung Hoa để tất cả mọi người có mặt có thể hiểu được, cảm niệm và suy gẫm về cái đã được tụng. Những điều Đức Phật đã dạy về bản chất của sự sống và cái chết. quan trọng nhất là giữ được năm giới. Bởi người cư sĩ tụng bằng tiếng Pali được phiên dịch thì tốt hơn theo nhà sư. Sự gìn giữ và tuân theo năm giới là sự tu hành căn bản của người cư sĩ Phật giáo. Cho nên, nếu chúng ta thấy những sự thực hành đơn giản và tốt ở những tôn giáo và truyền thống khác, chúng ta có thể áp dụng và theo chúng, miễn là chúng không mâu thuẫn với niềm tin đạo lý của chúng ta. Tôi thấy có nhiều dị đoan trong tang lễ truyền thống của người Trung Hoa, và chính tôi đã thấy những lề thói này trong khi tụng kinh ở tang lễ. Tôi cảm thấy bất lực vì tôi chỉ có thể chứng kiến trong thầm lặng. Có những lúc tôi ngần ngại, không muốn đi tụng kinh tang lễ vì băn khoăn rằng sự có mặt của tôi ở đó là phụng sự cho mục tiêu gì. Nhưng tôi luôn luôn hưởng ứng và cố làm những gì có thể được bằng cách nói pháp và làm trong sáng tỏ lập trường của Phật giáo bằng sự khéo léo có thể được. Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm cấp bách mà người Phật tử Trung Hoa xét lại những thói quen tang lễ theo truyền thống và nên giản dị hóa theo trí tuệ Phật giáo. Tôi có thể bị chỉ trích về quan niệm của tôi, nhưng tôi cảm thấy nếu chúng ta không nói lên, chúng ta sẽ làm hại cho cộng đồng Phật giáo. Nếu tôi có thể đề xuất một tang lễ Phật giáo đơn giản, tôi sẽ đề nghị việc hỏa táng nên được tiến hành cùng ngày nếu có thể được, còn nếu không thì vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, một số người muốn giữ thi thể một vài ngày để thân quyến và bạn bè ở xa có thể về tiễn biệt người ra đi lần cuối hay với nhiều lý do riêng tư. Cho nên, việc quyết định sẽ là một quyết định riêng tư do gia đình lo liệu. Tôi đề nghị thiêu hơn là chôn vì nhiều suy xét thực tế như thiếu đất, dân số tăng trưởng và tiết kiệm chi phí tang lễ có thể hướng vào những nhu cầu có nghĩa hơn như từ thiện. Người chết nên được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo bởi thân nhân hơn là người lạ. Việc này có ý nghĩa vì xác thân là người yêu dấu của chúng ta và điều tối thiểu chúng ta có thể làm được là nhẹ nhàng thi hành với lòng thương yêu và kính trọng. Thi hài được mặc quần áo, không cần thiết phải khoa trương hay hình thức, mà người chết nên mặc đồ thường được thích mặc khi còn sống. Thi hài đàn ông nên được tắm rửa và mặc quần áo bởi thân quyến đàn ông, và thi hài phụ nữ thì do thân quyến phụ nữ. Chúng ta không nên cảm thấy sợ hãi gì về xác chết, nhất là xác chết của người thân yêu. Cũng không có điểm nào nói là phải để đồ trang sức trên thi thể. Một lần trong khi tụng kinh tại tang lễ, tôi thấy những người lo việc mai táng phục sức xác người chết với những chiếc nhẫn và những bông tai làm cho người chết. Việc này thật mỉa mai và vô nghĩa khi cho rằng dù tái sinh nào thì người chết cũng sẽ mang theo. Ông ấy hay bà ấy không thể mang theo một thứ gì ngoại trừ toàn bộ những hành vi tốt và xấu. Khi nhấc xác từ trên giường đặt vào quan tài, việc này nên để thân quyến làm. Và bao giờ thi thể cũng phải được tiến hành một cách kính trọng và nhẹ nhàng. Thói quen quay lưng lại phía người chết khi thi hài được đưa vào quan tài hay khi quan tài được đặt vào xe tang là một việc kỳ cục. Người chết là người thân yêu của chúng ta, và chính chúng ta trước nhất phải nhẹ nhàng đặt thi hài vào quan tài hoặc đứng chứng kiến một cách kính cẩn trong khi những người khác làm. Quay đi để lưng hướng về người chết với tôi là một biểu hiện thất kính. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu tôi là người chết, tôi sẽ bực mình vì bị đối xử một cách như thế.